công vụ tông đồ, đoạn 23, từ câu 1 đến câu 11. Ông Phaolô nhìn thẳng vào thượng hội đồng rồi nói: "Thưa anh em, cho đến ngày hôm nay, tôi đã ăn ở trước mặt Thiên Chúa với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng. Nhưng thượng tế Canania truyền cho những người phụ tá đánh vào miệng ông Phaolô. Bấy giờ ông Phaolô nói với ông ấy: Bức tường tôi vôi kia, Thiên Chúa sẽ đánh ông. Ông ngồi xử tôi chứ theo lề luật, mà ông lại ra lệnh đánh tôi trái với lề luật." Những người phụ tá nói: "Vị thượng tế của Thiên Chúa mà mi dám nguyền rủa sao?" Ông Phaolô trả lời: "Thưa anh em, tôi không biết đó là thượng tế. Quả có lời chép: Ngươi không được nguyền rủa người đầu mục trong dân." Ông Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu, chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói thế thì người Pha-ri-sêu và người Sa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa-đốc chỉ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm, có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu, biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy." Hai bên chống đối gay gắt, đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm ấy, Chúa đến bên ông Phaolô và nói: "Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa." Công vụ tông đồ đoạn 23 từ câu 12 đến câu 22. Người Do Thái âm mưu giết ông Phaolô. Sáng ngày ra, người Do Thái âm mưu với nhau, họ thề độc là sẽ không ăn không uống bao lâu chưa giết được ông Phaolô. Có trên 40 người đã cùng thề với nhau như vậy. Họ đến gặp các thượng tế và kỳ mục mà nói: "Chúng tôi đã thề độc là sẽ không ăn uống gì bao lâu chưa giết được tên Phaolô. Vậy bây giờ xin quý vị cùng với thượng hội đồng đề nghị vị chỉ huy cho dẫn nó xuống với quý vị, lấy cớ là để điều tra về nó cho cặn kẽ hơn. Phần chúng tôi sẵn sàng giết nó trước khi nó tới." Nhưng người con trai của bà chị ông Phaolô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và báo tin cho ông Phaolô. Ông Phaolô mời viên đại đội trưởng đến và nói: "Xin ông dẫn cháu này đến gặp vị chỉ huy, vì cháu có điều phải báo cáo cho ông ấy." Vậy viên đại đội trưởng đem cậu bé đi theo, dẫn đến gặp vị chỉ huy mà trình rằng: "Tù nhân Phaolô đã mời tôi đến, và xin tôi dẫn cậu này đến gặp ông, cậu ấy có điều phải nói với ông." Vị chỉ huy nắm tay cậu bé, đưa riêng ra một nơi và hỏi: "Em có điều gì phải báo cáo cho ta biết?" Cậu bé trả lời: "Người Do Thái đã đồng ý với nhau là sẽ xin ông ngày mai cho điều ông Phaolô xuống thượng hội đồng, lấy cớ là để tra hỏi cho cặn kẽ hơn. Vậy xin ông đừng tin họ, vì có trên 40 người trong bọn họ đang phục sẵn để hại ông ấy. Họ đã thề độc là sẽ không ăn không uống bao lâu chưa giết được ông ấy. Hiện giờ họ sẵn sàng, chỉ còn chờ ông chấp thuận." Vị chỉ huy cho cậu bé về và căn dặn: "Đừng nói với ai là em đã tiết lộ những chuyện đó với ta." Ông Phaolô bị giải đi Caesarea. Công vụ tông đồ, đoạn 23, từ câu 23 đến câu 35. Ông gọi hai viên đại đội trưởng đến và bảo: "Các anh hãy chuẩn bị 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 khinh binh để ngay giờ thứ ba đêm nay đi Caesarea. cũng phải có sẵn ngựa cho ông Phaolô để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Felix. Ông viết một bức thư nội dung như sau: Claudio Lysia trân trọng chào ngài tổng trấn Felix đáng kính. Người này đã bị người Do Thái bắt và sắp bị họ giết, thì tôi đem lính đến giải thoát vì được biết rằng đương sự là công dân Roma. Vì muốn biết rõ họ tố cáo đương sự về tội gì, tôi đã đưa đương sự ra trước thượng hội đồng của họ. Tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến lề luật của họ, nhưng không có tội gì đáng chết hay đáng bị tù. Được báo là người ta âm mưu hại đương sự, tôi đã cho giải đương sự lên ngài ngay lập tức. Một trật bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự thì cứ lên ngài mà kiện. Tuần lệnh trên, binh lính đã nhận ông Phaolô và ban đêm đưa ông đi Antipatri. Hôm sau, họ để kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. Đến Caesare, kỵ binh trình thư và giao ông Phaolô cho tổng trấn. Tổng trấn đọc thư và hỏi ông là người tỉnh nào. Biết ông là người miền Kilikia, ông nói: "Tôi sẽ xét vụ của anh, khi nào cả nguyên cáo nữa cũng đến." Rồi ông ra lệnh giao ông Phaolô ở dinh Herode.